Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người dân Victoria bị tổn thất hơn 125.000 đô la vì các vụ lừa đảo cho thuê nhà trực tuyến. Người dân Victoria đã mất hơn 125.800 đô la vì các vụ lừa đảo cho thuê nhà trực tuyến trong 4 tháng đầu năm nay, với 61 trường hợp lừa đảo được báo cáo cho cảnh sát. Thế nhưng, cảnh sát cho rằng có khả năng số tiền bị tổn thất còn lớn hơn nữa vì các vụ lừa đảo nhà cho thuê thường rất ít được báo cáo. Sở Cảnh sát Victoria cho biết, những người trong độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi ở Victoria đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ lừa đảo, vì hơn 40 trong số 61 nạn nhân bị lừa đảo ở độ tuổi này. Cảnh sát cho biết, những kẻ lừa đảo đang nhắm vào tâm lý của người dân Victoria trong bối cảnh thiếu nhà cho thuê, bằng cách cung cấp những căn nhà cho thuê giả thông qua hình thức quảng cáo trực tuyến. Tỷ lệ nhà cho thuê bị bỏ trống đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua, và tỷ lệ nhà cho thuê bị trống ở Melbourne chỉ còn 1,41%. Những kẻ lừa đảo có xu hướng đưa ra mức giá rẻ và thúc giục nạn nhân hành động nhanh chóng để trả tiền đặt cọc và thanh toán một tháng tiền thuê nhà. Bọn chúng cũng gửi ảnh và video về căn nhà cho thuê, địa chỉ thực, bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và đôi khi là bản scan hộ chiếu mà chúng tự nhận là của mình để làm cho thỏa thuận có vẻ hợp pháp. Bất cứ ai nghi ngờ mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo nên trình báo với cảnh sát, hoặc sử dụng các diễn đàn trực tuyến như Report Cyber, hoặc trình báo với Ủy viên An toàn ISAF để đánh giá và cung cấp thông tin cho cảnh sát. Hãng tin Nanews đưa tin, theo các báo cáo được công bố vào hôm 15 tháng 5, chính quyền bang Victoria đang xem xét cung cấp cho người mua nhà ở tiểu bang lựa chọn đóng thuế đất hàng năm thay vì nộp thuế stamp duty. Các quan chức đang cân nhắc những thay đổi này như một phần của cải cách nhằm hỗ trợ khả năng mua nhà và mở rộng các lựa chọn thu thuế của tiểu bang. Theo hãng tin Nanews, chính quyền Andrews cam kết sẽ chi hàng tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ mới, nhưng không muốn doanh thu của tiểu bang trở nên quá phụ thuộc vào các khoản thuế thu được từ lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là thuế stamp duty bị nhiều người chỉ trích. Năm tài chính vừa qua, thuế stamp duty đã huy động được khoảng 10,4 tỷ đô la, tương đương với mức kỷ lục 33,9% trong tổng số tiền thuế thu được của Victoria. Trong khi đó, mức thu trung bình dài hạn hàng năm trong 25 năm qua là khoảng 23%. Sau khi cộng thêm thuế đất do các nhà đầu tư đóng góp, thuế bất động sản chiếm 47,5% tổng mức thu thuế của Victoria trong giai đoạn năm 2021-2022. Chính quyền bang dự định sẽ thu thuế stamp duty trung bình hàng năm ở mức 8,4 tỷ đô la trong 4 năm tới, giảm khoảng 19% so với mức kỷ lục trong năm 2021-2022. Một cải cách đang được xem xét là người mua nhà sẽ được chọn đóng thuế stamp duty trước hoặc đóng tiền thuế đất hàng năm ít hơn, tương tự như thuế cultural rate. Hàng triệu người Úc sẽ được hoàn thuế ít hơn tới 1.500 đô la, trong khi Sở Thuế vụ Úc xử phạt các nhà đầu tư bất động sản vì phát hiện một số lượng lớn các khoản hoàn thuế không chính xác. Trợ lý ủy viên của Sở Thuế vụ Úc, Tim Law, nói rằng các đánh giá thường xuyên về các khoản khấu trừ đối với các nhà đầu tư bất động sản đã phát hiện ra rằng cứ 10 tờ khai thì có 9 tờ khai là không chính xác. Ông Law nói rằng, chúng tôi thật sự tập trung vào việc đảm bảo các chủ nhà cho thuê và các đại lý thuế hiểu rõ nghĩa vụ của họ. Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát trong lĩnh vực bất động sản. Sở Thuế vụ Úc sẽ kiểm tra chéo các yêu cầu của các nhà đầu tư bất động sản cho thuê vào năm 2023, với thông tin tài chính do 17 công ty cho vay thế chấp lớn nhất của quốc gia cung cấp. Những thay đổi này được đưa ra sau khi Bộ Tài chính tìm cách thu 9,1 tỷ đô la tiền thuế chưa nộp trong 5 năm tới, bao gồm tiền thuế từ hàng triệu người Úc đang đi làm, những người đã được cảnh báo là sẽ được hoàn thuế thấp hơn trong năm nay. Từ ngày 1 tháng 3 năm nay, những người nộp thuế yêu cầu khấu trừ liên quan đến công việc tại nhà sẽ phải cung cấp tài liệu chi tiết hơn. Những người đi lại bằng phương tiện công cộng ở Melbourne sẽ có thể dùng iPhone và thẻ tín dụng để thanh toán khi lên và xuống phương tiện công cộng. trong một đợt cải cách lớn đối với hệ thống thanh toán vé phương tiện công cộng. Giám đốc phụ trách giao thông công cộng Victoria, Oman Carroll, hôm 15 tháng 5 thông báo, công ty Conduent của Mỹ là đơn vị trúng thầu trong hợp đồng bán vé giao thông công cộng tiếp theo của tiểu bang Victoria, thay thế nhà điều hành Entity Data của hệ thống Mikey. Theo hãng tin 7 News, các thử nghiệm đối với hệ thống vé sẽ bắt đầu vào năm 2024 và những thay đổi sẽ dần được thêm vào các tùy chọn thanh toán hiện tại. Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi ngay lập tức nào đối với hệ thống Mikey. Công ty Conduent sẽ đảm nhận hợp đồng trị giá 1,7 tỷ đô la trong 15 năm. Ông Carroll cho biết, chúng ta sẽ bước sang thế kỷ 21 bằng việc thanh toán vé phương tiện công cộng đơn giản hơn, dễ dàng hơn thông qua thẻ tín dụng, điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh của bạn. Hệ thống thẻ Mikey đã thay thế vé MasterCard vào năm 2012. Song, Mikey đã gặp khó khăn với chi phí hàng triệu đô la và các sự cố hệ thống. Bất chấp những vấn đề đó, Entity Data đã được gia hạn hợp đồng trong vòng 7 năm với trị giá 700 triệu đô la từ năm 2017 cho đến tháng 11 năm nay. Chính quyền lao động đang hỗ trợ học sinh trên toàn tiểu bang có sức khỏe tốt và năng động bằng cách phát động chiến dịch Get Your Move On trong tuần lễ giáo dục với chủ đề Active Learners Move, Make, Motivate. Hãng tin Reuters cho biết, Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins hôm 15 tháng 5 đã cùng với các đại sứ Heath Davidson và Moana Hope phát động chiến dịch Get Your Move On tại trường Altona Secondary College, đồng thời đánh dấu khởi đầu của tuần lễ giáo dục hàng năm ở Victoria. Tuần lễ giáo dục diễn ra từ Chủ nhật ngày 14 tháng 5 đến thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm nay, và năm nay sẽ tôn vinh việc học sinh tham gia hoạt động thể chất, học thực hành và chú trọng đến tiếng nói của học sinh trong giáo dục, truyền cảm hứng để học sinh khám phá các hoạt động khác nhau và tìm được hoạt động thể thao mà các em yêu thích. Chiến dịch này là một phần trong khoản đầu tư trị giá 45,4 triệu đô la của chính quyền lao động, hỗ trợ các trường tổ chức các hoạt động thể chất, giúp học sinh tích cực hơn trong lớp học, hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của học sinh. Trong tuần lễ giáo dục, học sinh cũng sẽ có cơ hội tham gia vào một loạt các hoạt động vui nhộn, hấp dẫn và miễn phí do một số tổ chức cộng đồng tổ chức. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động sẽ đầu tư 1,5 triệu đô la cho hai tổ chức cung cấp các chương trình dành cho những người mới làm cha mẹ, nhằm giúp họ xây dựng thái độ lâu dài về vai trò nuôi dạy con cái và giới tính. Giám đốc đặc trách phòng chống bạo lực gia đình Ross Spence hồi tuần trước đã đến thăm tổ chức y tế cộng đồng Health Ability ở vùng Eltham để thông báo trợ cấp 1,2 triệu đô la cho sáng kiến Baby Ministry, một chương trình hỗ trợ cho những người mới làm cha mẹ, được triển khai tại hơn 40 dịch vụ y tế ở Victoria. Được chính quyền bang hỗ trợ từ năm 2017, chương trình Baby Ministry đã được điều chỉnh để hỗ trợ sự đa dạng của các gia đình ở Victoria, bao gồm những gia đình đến từ khu vực hẻo lánh và vùng nông thôn, các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, các gia đình thổ dân và người dân eo biển Torres. Chương trình xây dựng sự hiểu biết, đánh giá cao và tôn trọng lẫn nhau giữa những người lần đầu làm cha mẹ và hỗ trợ năng lực của chính quyền địa phương, thúc đẩy các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và thai sản, thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ các định kiến giới. Ngoài ra, chính quyền bang cũng sẽ phân bổ 360.000 đô la tiền trợ cấp cho tổ chức Blake Group Victoria trong 2 năm để triển khai chương trình ngăn chặn bạo lực gia đình All Come Out to Play, tạo cơ hội để hỗ trợ phụ nữ tránh khỏi bạo lực gia đình khi đang mang thai và sau khi sinh. Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ Ground Floor 562 Lidober Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, G ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Quý vị có vấn đề về sẹo trên da, hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. Bác sĩ Sherry Chu chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078-9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 17 tháng 5 xác nhận hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ tại Sydney sẽ không diễn ra. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hoãn kế hoạch thăm Papua New Guinea và Úc, rút ngắn chuyến công du châu Á để về Mỹ giải quyết vấn đề trần nợ công. Thay vào đó, Tổng thống Biden và Thủ tướng Albanese sẽ có cuộc gặp song phương tại Nhật Bản. Thủ tướng Albanese cũng nhận được lời mời thăm chính thức Mỹ vào cuối năm nay. Thay thế cho hội nghị tại Úc, các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ dự kiến sẽ có một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ở Hiroshima tại Nhật Bản vào cuối tuần này. Giám đốc điều hành công ty sản xuất và phân phối rượu vang toàn cầu Treasury Wine Estate của Úc, ông Tim Ford, hôm 16 tháng 5 dự đoán, doanh số rượu vang của công ty này tại Trung Quốc sẽ không tăng trở lại các mức trước đây, kể cả khi các mức thuế cao được dỡ bỏ. Trước khi Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá 212% đối với mặt hàng rượu vang của Úc vào năm 2020, Treasury Wine Estate kiếm 1/3 lợi nhuận từ Trung Quốc. Ông Tim Ford cho biết Treasury vẫn tiếp tục đầu tư vào việc quảng bá thương hiệu cao cấp Penfolds tại Trung Quốc suốt 3 năm qua và hỗ trợ nhân viên ở đây duy trì các mối quan hệ khách hàng, dù không đem lại lợi nhuận. Ông cho biết mức độ nhận diện thương hiệu đối với Penfolds đã tăng lên tại Trung Quốc trong 2 năm qua. Theo ông, thuế quan khả năng cao sẽ được dỡ bỏ hoặc giảm xuống, nhưng Treasury lại không có sẵn nguồn cung rượu vang cao cấp tại Trung Quốc và sẽ phải mất từ 2 đến 4 năm để công ty này bắt đầu gây dựng nguồn cung cho thị trường này. Bản cập nhật khảo sát kinh tế hàng tuần mới nhất do ngân hàng ING phối hợp với công ty nghiên cứu Remagen thực hiện cho thấy niềm tin người tiêu dùng của Úc đang sụt giảm nhanh chóng, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Niềm tin người tiêu dùng của Úc đã giảm 1,8 điểm xuống 75,9 điểm. Chỉ số này thấp hơn 13,4 điểm so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 4,4 điểm so với mức trung bình hàng tuần của năm 2023 là 80,3 điểm. Các chuyên gia của ING và Remagen lưu ý, niềm tin người tiêu dùng của Úc đã trải qua tuần thứ 11 liên tiếp nằm dưới mốc 80 điểm. Trong bảng các chỉ số cấu thành, chỉ số phụ niềm tin đối với điều kiện tài chính hiện tại giảm nhiều nhất, thấp hơn 5,4 điểm so với lần khảo sát của tuần trước, xuống mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2001. Ngoài ra, chỉ số điều kiện tài chính trong tương lai cũng giảm 4,6 điểm. Một chiếc xe bus chở 45 học sinh trường tiểu học Effort đã bị lật nghiêng sau khi va chạm với xe tải vào chiều ngày 16 tháng 5 ở khu vực phía tây thành phố Melbourne, bang Victoria. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xảy ra ở góc đường Effort và Murphy's Road, Ainsbury. Theo thông tin cảnh sát cung cấp, xe bus đang rẽ phải từ đường Effort vào đường Murphy's Road thì bị lật do xe tải bất ngờ tông vào. giao thông trong khu vực đã bị phong tỏa. Và hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe bus bị lật nghiêng trên một đám cỏ ở ven đường. Cảnh sát cho biết toàn bộ trẻ em đã được đưa ra khỏi xe bus, trong đó 9 em bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Royal Children. Người lái xe bus bị thương nhẹ, trong khi người lái xe tải đang hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ việc. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được nhà chức trách điều tra làm rõ. Cảnh sát vẫn chưa thể xác minh liệu tất cả học sinh có thắt dây an toàn khi ngồi trên xe bus hay không. Nấm mũ tử thần là thủ phạm của khoảng 90% số ca tử vong liên quan đến nấm trên toàn cầu. Độc tố chính là alpha-amanitin, loại độc chất dẫn đến suy gan và thận. Các nhà khoa học Úc hợp tác với các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định loại thuốc nhuộm dùng trong chẩn đoán y khoa Indocyanine Green có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan và thận do alpha-amanitin gây ra. Đây là loại thuốc được sử dụng phổ biến trong chẩn đoán hình ảnh y khoa để đánh giá chức năng gan và cung lượng tim. Chất này cũng cải thiện cơ hội sống sót sau khi ngộ độc. Kết quả nghiên cứu ghi nhận diễn biến có lợi ở những con chuột được điều trị bằng Indocyanine Green 4 giờ sau khi bị ngộ độc. Nhưng hiệu quả tương tự không xuất hiện ở các con chuột bị ngộ độc từ 8 giờ trở lên. Trong một dự án từ Green Adelaide, chuyển động của hai con chim mái diều đuôi vuông non sẽ được theo dõi qua máy theo dõi vệ tinh để tìm hiểu về môi trường sống ưa thích của chúng. Những con chim săn mồi này hiếm đến nỗi, trong thập kỷ qua, chỉ có 3 cặp sinh sản được phát hiện ở Nam Úc mỗi năm. Nhà sinh thái học Jason Van Winen cho biết, diều đuôi vuông yêu thích các khu rừng và việc theo dõi vệ tinh sẽ cung cấp thông tin hữu ích về số lượng và loại môi trường sống ưa thích của loài chim này. Ông nói rằng dữ liệu vệ tinh sẽ giúp đưa ra một số phỏng đoán về nơi những con chim này dành thời gian của chúng trong suốt mùa thu và mùa đông khi chúng rời khỏi Adelaide. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ mở đường cho nhiều thiết bị theo dõi hơn được đặt trên những con chim non trong mùa sinh sản tiếp theo. Theo báo cáo mới đây của Cục Thống kê Úc, chi phí giáo dục tại Úc đã tăng vọt trong những năm trở lại đây. Chi phí cơ bản cho việc học của một đứa trẻ từ mẫu giáo đến đại học tăng nhanh hơn hầu hết mọi chi phí lớn trong gia đình. Phân tích chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Úc cho thấy, chi phí giáo dục đã leo thang trong 20 năm qua. Ước tính, học phí trung học đã tăng gần gấp 3 lần, mức tăng nhanh hơn giá điện, nước và giá bất động sản. Trong khi chi phí mầm non, tiểu học và đại học tăng hơn gấp đôi. Cụ thể, chi phí giáo dục trung học đã tăng 185% kể từ năm 2003, còn chi phí mầm non và tiểu học tăng 135%, trong khi chi phí giáo dục đại học tăng 121%. Chi phí giáo dục tăng cao sẽ trở thành rào cản đối với những gia đình không đủ khả năng chi trả và tạo sự chia rẽ sâu sắc giữa người có khả năng và những người không có khả năng. Một phụ nữ về hưu đã nhận được cú sốc lớn trong đời khi bà trúng gần 5 triệu đô la và quên rằng mình đã từng mua một tờ vé số. Người phụ nữ này sống ở ngoại ô Guildford, phía tây Sydney thuộc bang New South Wales. Bà đã nhận được thông tin thay đổi cuộc đời sau buổi bốc thăm vào ngày 6 tháng 5. Bà là người duy nhất giành chiến thắng cao nhất trong cuộc rút thăm Sephora 2830, giành giải thưởng 4,8 triệu đô la. Lúc đầu, khi có cuộc gọi từ tổng đài đến để thông báo rằng bà đã trúng một giải thưởng cực kỳ lớn, người phụ nữ đã cảm thấy đầy hoài nghi và từ chối nhận giải thưởng vì cho rằng đó là một hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, với lựa chọn nhận 20.000 đô la vào tài khoản ngân hàng của mình mỗi tháng trong vòng 20 năm tới, người chiến thắng cho biết thứ đầu tiên trong danh sách mua sắm của bà là một chiếc máy tính mới. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC hồi tháng 4 đã ra thông báo cho biết, trong năm 2022, nhà chức trách đã nhận được gần 240.000 báo cáo về các vụ lừa đảo, với tổng giá trị thiệt hại lên tới 3,1 tỷ đô la. Vào hôm 15 tháng 5, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Úc Stephen Jones cho biết, chính phủ Úc cam kết chi 86 triệu đô la để ngăn chặn và xử lý các vụ lừa đảo. Trong đó, 58 triệu đô la sẽ được dùng để xây dựng trung tâm chống lừa đảo và cung cấp thông tin cho ngân hàng, các đơn vị thực thi pháp luật cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng. Trong số tiền thiệt hại 3,1 tỷ đô la do lừa đảo, các ngân hàng chỉ có thể bồi thường cho các nạn nhân khoảng 21 triệu đô la, trong khi số tiền thu lại từ các vụ lừa đảo chỉ chiếm từ 2 đến 5%. Trước thực tế này, các ngân hàng tại Úc đang chịu sức ép lớn khi không ngăn chặn và lấy lại được tiền từ các vụ lừa đảo, khiến người dân và chính quyền rất bất bình. Trong bối cảnh này, sự ra đời của nền tảng trao đổi báo cáo gian lận được hy vọng sẽ góp phần làm giảm thiệt hại cho người dân Úc.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho IBAC hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300-735-135 hoặc truy cập ibac.vic.gov.au.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Docklink cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 18 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 18 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.609 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ 6 tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời có mây rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 22 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ.